Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 và tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đặt cạnh nhau hai giai đoạn quan trọng trong tư tưởng Karl Marx. Bản thảo năm 1844 là những ghi chép triết học và kinh tế chính trị chưa hoàn chỉnh, được Marx viết tại Paris khi ông đang chuyển từ phê phán triết học sang nghiên cứu lao động, sở hữu và đời sống vật chất. Văn bản này chỉ được công bố sau khi Marx qua đời vào năm 1932. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do Marx và Friedrich Engels viết năm 1848 là một văn kiện chính trị cô đọng, hướng đến việc giải thích xung đột giai cấp và kêu gọi tổ chức của giai cấp vô sản. Đọc chung, hai tác phẩm cho thấy mối nối giữa câu hỏi triết học về con người bị tha hóa như thế nào với câu hỏi chính trị về lực lượng nào có thể thay đổi xã hội. Đây không phải sách nhập môn kinh tế theo nghĩa hiện đại, mà là các văn bản nền tảng của phê phán chủ nghĩa tư bản và lý luận Marxist. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lao động bị tha hóa là điểm xuất phát cho phê phán chủ nghĩa tư bản. Trong bản thảo kinh tế và triết học năm 1844, Marx xem lao động không chỉ là cách kiếm sống. Lao động còn là hoạt động qua đó con người biến đổi tự nhiên, tạo ra thế giới chung và phát triển năng lực của mình. Nhưng trong quan hệ làm thuê, người lao động không kiểm soát điều kiện, mục đích hay kết quả công việc. Sản phẩm do họ làm ra thuộc về chủ sở hữu tư liệu sản xuất, rồi có thể quay lại chi phối chính họ như một sức mạnh xa lạ. Marx gọi đây là sự tha hóa khỏi sản phẩm lao động. Ông cũng phân tích sự tha hóa khỏi chính quá trình lao động khi công việc bị trải nghiệm như sự ép buộc bên ngoài thay vì hoạt động tự do và sáng tạo. Từ đó, tha hóa lan sang quan hệ giữa người với người vì các cá nhân gặp nhau chủ yếu qua cạnh tranh, sở hữu và trao đổi. Khía cạnh cuối cùng là sự xa lạ với bản tính loài người, tức khả năng sống có ý thức, hợp tác và sáng tạo. Lập luận này đặc biệt vì Marx không chỉ tố cáo thu nhập thấp hay bất công phân phối. Ông hỏi một hình thức tổ chức lao động làm biến đổi đời sống, ý thức và quan hệ xã hội của con người ra sao. Đây là nền tảng nhân văn cho những phân tích kinh tế chặt chẽ hơn trong các tác phẩm sau này của ông. Thứ hai, sở hữu tư nhân. Tiền tệ và quyền lực xã hội được Marx liên kết thành một cơ chế. Bản thảo năm 1844 khảo sát tiền lương, lợi nhuận, địa tô, tư bản và sở hữu đất đai. Nhưng mục tiêu của Marx không dừng ở việc mô tả các phạm trù kinh tế. Ông muốn chỉ ra cách chúng tổ chức quyền lực. Khi tư liệu để sản xuất và sinh tồn nằm trong tay một nhóm người, đa số không sở hữu chúng phải bán sức lao động để tiếp cận thu nhập. Vì vậy, sở hữu tư nhân không hiện ra đơn thuần như một quyền pháp lý của cá nhân, mà như một quan hệ xã hội tạo ra sự phụ thuộc giữa lao động và tư bản. Marx còn bàn về tiền như một sức mạnh có thể chuyển hóa nhu cầu, năng lực và địa vị thành khả năng mua bán. Điều ông phê phán không phải việc cá nhân dùng tiền trong mọi hoàn cảnh, mà là tình trạng giá trị xã hội của con người ngày càng được trung gian hóa bởi tài sản và khả năng chi trả. Bản thảo cũng chưa trình bày một lý thuyết hoàn chỉnh như tư bản, nên không nên đọc nó như công trình kinh tế học cuối cùng của Marx. Giá trị của nó nằm ở việc nối các hiện tượng kinh tế cụ thể với câu hỏi về phẩm giá, tự do và quan hệ giữa người với người. Cách nối này giải thích vì sao phê phán của Marx vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính đạo đức và triết học. Thứ ba, từ Hegel và Feuerbach đến một cách tiếp cận duy vật về đời sống con người, bản thảo phản ánh cuộc đối thoại của Marx với triết học Đức, nhất là Hegel và Ludwig Feuerbach. Marx tiếp nhận từ Hegel ý tưởng rằng con người có thể trở nên xa lạ với chính những gì mình tạo ra. Tuy nhiên, ông phản đối việc giải thích sự xa lạ chủ yếu bằng sự vận động của ý thức hay tinh thần. Với Marx, phải xem xét những điều kiện vật chất, đặc biệt là cách con người sản xuất của cải và tổ chức lao động. Feuerbach có ảnh hưởng quan trọng khi đưa sự chú ý từ thần học, trừu tượng trở lại con người cảm tính, sống trong thế giới thực. Dù vậy, Marx dần đi xa hơn Feuerbach vì ông cho rằng không thể hiểu con người chỉ như một bản chất trừu tượng. Con người luôn sống trong các quan hệ xã hội và lịch sử cụ thể. Nhu cầu, khả năng, cách nghĩ và cơ hội phát triển của họ chịu ảnh hưởng của đời sống vật chất chung. Từ đây xuất hiện mầm mống của quan điểm duy vật lịch sử, dù cách trình bày trong bản thảo vẫn còn ngôn ngữ triết học về bản tính loài người. Điểm quan trọng là Marx chuyển trọng tâm từ việc diễn giải thế giới sang phân tích các quan hệ thực tế tạo nên thế giới ấy. Vì vậy, văn bản giúp người đọc nhận ra lý luận Marxist không bắt đầu bằng các khẩu hiệu chính trị mà bằng tranh luận về con người, tự nhiên, nhu cầu và hoạt động sản xuất. Thứ tư, tuyên ngôn giải thích lịch sử hiện đại qua xung đột giai cấp và sự phát triển của tư sản. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản mở đầu bằng luận điểm nổi tiếng rằng lịch sử của các xã hội có giai cấp là lịch sử đấu tranh giai cấp. Văn bản không coi giai cấp, chỉ là khác biệt về mức thu nhập. Giai cấp được xác định bởi vị trí trong quan hệ sản xuất, đặc biệt là việc ai sở hữu tư liệu sản xuất và ai phải bán sức lao động. Marx và Engels mô tả giai cấp tư sản như một lực lượng lịch sử có vai trò cách mạng, họ phá vỡ nhiều quan hệ phong kiến, mở rộng thị trường thế giới, thúc đẩy công nghiệp và làm biến đổi nhanh chóng các điều kiện sống. Nhận định này khiến tuyên ngôn khác với một lời kết án đơn giản đối với hiện đại hóa. Tuy nhiên, tác giả lập luận rằng chính sự năng động ấy tạo ra những khủng hoảng, cạnh tranh và bất ổn, đồng thời tập trung đông đảo người lao động trong nền sản xuất công nghiệp. Giai cấp vô sản vì thế không chỉ là người nghèo nói chung, mà là những người không sở hữu tư liệu sản xuất và phải sống bằng việc bán sức lao động. Lập luận của tuyên ngôn là một khung diễn giải lịch sử rộng, nên nó khái quát và có tính luận chiến cao. Người đọc nên phân biệt các dự báo chính trị của văn bản với đóng góp bền vững hơn của nó là cách nhìn cấu trúc về quyền lực kinh tế, biến đổi xã hội và xung đột lợi ích. Cuối cùng, từ phê phán tha hóa đến chương trình chính trị của phong trào Cộng sản, mối quan hệ giữa hai tác phẩm không phải là sự lặp lại nguyên vẹn. Bản thảo năm 1844 đặt trọng tâm vào kinh nghiệm bị tha hóa của người lao động và khả năng giải phóng con người khỏi sự thống trị của sở hữu tư nhân. Tuyên ngôn năm 1848 chuyển trọng tâm sang phân tích giai cấp, tổ chức chính trị và cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản. Trong tuyên ngôn, người Cộng sản không được mô tả là một nhóm có lợi ích tách biệt với công nhân. Họ được trình bày như bộ phận nhấn mạnh lợi ích chung và quốc tế của phong trào vô sản. Văn bản cũng nêu một số biện pháp chính trị mang tính chuyển tiếp trong bối cảnh châu Âu thế kỷ 19. Vì thế, không nên tách các đề xuất ấy khỏi hoàn cảnh lịch sử của chúng. Mục tiêu khái quát hơn là thay thế một trật tự dựa trên đối kháng giai cấp bằng một hình thức liên kết xã hội, trong đó sự phát triển của mỗi người gắn với sự phát triển của mọi người. Khi đọc cùng bản thảo, ta thấy lý do triết học phía sau mục tiêu này nếu lao động và quan hệ xã hội bị tổ chức thành những lực lượng đối lập với con người. Thay đổi chỉ ở cấp độ thái độ cá nhân sẽ không đủ. Marx hướng sự chú ý tới các thiết chế sở hữu, sản xuất và quyền lực. Chính bước chuyển từ trải nghiệm cá nhân sang cấu trúc xã hội làm nên sức ảnh hưởng lâu dài, đồng thời cũng là điểm gây nhiều tranh luận của hai văn bản. Kết luận, bộ đôi này phù hợp nhất với sinh viên triết học, xã hội học, lịch sử tư tưởng, kinh tế chính trị và độc giả muốn hiểu trực tiếp những khái niệm thường được nhắc đến như tha hóa, giai cấp, tư sản, vô sản và cộng sản. Người đọc cũng nên phù hợp với tính chất khó của văn bản. Bản thảo năm 1844 có nhiều thuật ngữ chịu ảnh hưởng của triết học Hegel và Feuerbach, còn tuyên ngôn dùng lối viết cô đọng, luận chiến, gắn với những cuộc khủng hoảng chính trị ở châu Âu thế kỷ 19. Lợi ích thực tế của việc đọc không nằm ở việc tiếp nhận mọi kết luận như một công thức. Nó nằm ở việc học cách đặt các trải nghiệm quen thuộc như công việc, thiếu quyền tự chủ, bất bình đẳng tài sản, cạnh tranh và bất an kinh tế vào trong những quan hệ xã hội rộng hơn. Về mặt trí tuệ, hai tác phẩm buộc người đọc phân biệt giữa mô tả kinh tế, phê phán đạo đức và lời kêu gọi chính trị. So với các sách giới thiệu về Marxism hoặc các bản tóm lược lịch sử, tuyển tập này nổi bật vì cho phép thấy trực tiếp sự phát triển trong tư duy của Marx. Bản thảo cho thấy nền tảng nhân văn và triết học của phê phán lao động bị tha hóa. Tuyên ngôn cho thấy nền tảng ấy được chuyển thành ngôn ngữ về lịch sử, giai cấp và hành động tập thể. Đọc chúng cạnh nhau giúp tránh cả việc giảm Marx thành một nhà kinh tế thuần túy lẫn việc xem ông chỉ là tác giả của một khẩu hiệu chính trị. Nếu bạn muốn ủng hộ Karl Marx, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!